6.
Hôm sau, tôi và nhỏ tắm được cô giáo hỏi han về chuyện té bào. Cô an ủi hai đứa tôi và dặn dò tụi tôi lần sau ra bào ra suối phải có người lớn đi kèm. Xong, cô cho mỗi đứa 8 điểm môn thủ công dù tụi tôi không có pho tượng nào để nộp cho cô. Chú Tiểu Khôi cũng được 8 điểm dù chú không nộp tượng, cũng không té xuống nước. Sáng sớm, vừa tới trường, tôi đã thộp tay chú.
Ê, hôm qua mẹ không nhảy xuống bào kéo tụi tao lên.
Chú Tiểu Khôi giật tay ra.
Tao đâu có biết bơi.
Cần gì biết bơi?
Tôi hùng hổ.
Hễ thấy bạn rớt xuống nước thì phải lập tức nhảy xuống cứu chứ.
Chú Tiểu Khôi hừ giọng.
Nhảy xuống thì rồi chết chùm luôn thì có. Tôi gầm lên. Mày là thằng hèn, đồ sợ chết.
Chú Tiểu Khôi nhếch môi.
Hôm qua nếu tao không chạy ngược chạy xuôi kêu cứu thì tụi mày giờ này chắc đang ngủ chung với Hà Bá rồi đó.
Câu nói của chú Tiểu Khôi làm tôi khựng lại như da phải tường. Tôi hết hàm nhiếc móc chú. Nếu hôm qua chú Tiểu Khôi liều nhảy xuống nước, giờ này chắc cả ba đứa chúng tôi đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời. Chú ở lại trên bờ không phải vì chết nhát, mà vì để kêu người tới cứu tôi và nhỏ thắm. Chú sáng suốt ghê. Tôi đập tay chú, lõng lẽng.
Tao xin lỗi.
Xin lỗi xuông thôi hả? Câu nói của chú Tiểu Khôi khiến tôi tròn xoe mắt.
Mày muốn gì nữa?
Chú cười hì hì.
Mua cho tao bịch đậu phộng da cá đi.
Tôi đá chân chú.
Đi tu mà ăn da cá hả mày?
Chú Tiểu Khôi nhún vai.
Da cá là gọi vậy thôi chứ thứ này người ta làm từ đậu phộng và bột mì mà.
Chú Tiểu Khôi không rớt xuống nước, nhưng chú là người run rẩy chứng kiến cảnh hai đứa chúng tôi giả gạo dưới bào, nên chẳng còn tâm trí nào mà nặng tượng nộp cho cô giáo vào ngày hôm sau. Đó là lý do chú vẫn được cô Sa cho 8 điểm thủ công như hai đứa chúng tôi, còn được tôi trả ơn bằng một bịch đậu phộng da cá nữa, nên ngày hôm đó mặt chú trông hơn hớn như mặt ông Di Lặc. Nhỏ thắm còn hạnh phúc hơn cả chú Tiểu Khôi. Suốt ngày nó cứ tò tò bám theo tôi, chỉ để hỏi. Hôm qua Đăng có sợ chết không?
Chết ai mà không sợ?
Thế sao Đăng liều mạng cứu mình vậy? Tôi khịt mũi.
Lúc đó tao đâu có biết mày kéo luôn tao xuống nước chứ.
Nhỏ thắm nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Nếu biết mình kéo Đăng xuống nước, Đăng có cứu mình không? Tôi định nói không cho đúng với lòng mình, nhưng nhìn vẻ hồi hộp chờ đợi của nhỏ bạn, tôi biết nếu tôi nói thật, nó sẽ thất vọng lắm. Cho dù tiếp theo tôi sẽ giải thích, tôi đứng lại trên bờ là để kêu người cứu nó. Tôi ngước nhìn những đám mây trôi lững lờ phía trên đầu, khẽ nuốt nước bọt.
Dĩ nhiên là tao vẫn sẽ cứu mày.
Đang nói thật không?
Thật.
Nếu đang nói dối thì sao?
Nếu như tao nói dối, tao sẽ rớt xuống bào lần nữa.
Nhìn đôi má ửng hồng của nó, tôi biết nhỏ thắm vui lắm. Ngay lúc đó, chỉ mới 10 tuổi thôi, tôi đã sớm nhận ra con gái là một sinh vật hay hỏi, và đã hỏi thì hỏi dai nhách, đặc biệt là lúc nào cũng muốn con trai quan tâm đến mình. Còn con trai dù không muốn cũng bị dồn vào thế phải nói dối con gái để con gái vui lòng. Sau này lên cấp 2, bắt đầu học tiếng Pháp, tôi biết đến từ ga lăng. Tiếng Việt kêu là nịnh đầm, và tôi ngờ rằng từ này do một thằng nhóc người Pháp 10 tuổi sáng chế ra, và chắc chắn thằng nhóc đó có một nhỏ bạn y hệt nhỏ bạn của tôi. À không, nhỏ bạn của thằng nhóc người Pháp đó chỉ hơi hơi giống nhỏ thắm thôi, chứ không giống hệt. Vì lằng nhằng như nhỏ thắm, chắc không tìm đâu ra đứa thứ hai trên cõi đời này. Mới hỏi tôi lúc ra chơi, tới giờ về, nhỏ thắm lại sáp lại gần tôi, thật tặc lưỡi. Hôm qua, Đăng có sợ chết không?
Hỏi gì hỏi hoài vậy mày?
Nhỏ thắm lắc tay tôi. Thì Đăng trả lời đi mà. Tôi gọn lỏn.
Sợ.
Sợ sao Đăng liều mạng cứu mình? Rất tiếc, Khi lớn lên, nhỏ thắm không hỏi tôi câu này thêm lần nào nữa. Hồi học lớp 9, nếu nó lại hỏi như thế, tôi sẽ lãng mạn đáp. Tại mình sợ sẽ không còn nhìn thấy bạn bên cạnh mình mỗi ngày. Hay một câu gì đại loại như vậy. Còn hồi học lớp 5, câu hỏi dài nhất của nó chỉ khiến tôi bực mình. Tôi cào mày gắt.
Tại tôi sợ, nếu không cứu mày, mày chết, rồi hiện hồn về bóp cổ tao thì sao?
7. Sau lần chết hụt đó, tôi thường xuyên lén ba mẹ theo tụi thằng Định, thằng Trí và thằng Phan ra suối tập bơi. Nhà thằng Định và thằng Trí ở trong xóm chùa kế nhà tôi. Hai đứa nó học trường Bồ Đề, lên cấp 2 mới học chung với tôi. Thằng Phan học chung với tôi từ năm lớp 1, nhưng nhà nó ở tuốt dưới ngã ba cây cốc. Phan nhà xa, không có ba mẹ kè kè bên cạnh. Nó tha hồ đi chơi. Ba mẹ thằng Định và thằng Trí thì đi làm suốt ngày, chẳng đào đâu ra thì giờ để mắt tới con cái, nên tụi nó thỏa sức lêu lỏng, trèo cây, tắm suối, đá bóng, đánh nhau, không thiếu một trò hấp dẫn gì. Chỉ có tôi là khốn khổ, chỉ cần tôi vắng mặt ở nhà 15 phút, thế nào mẹ tôi hoặc chị tôi cũng lật đật đi tìm.
Thằng Đăng đâu rồi? Đăng ơi! Đăng!
Vì vậy, buông ra suối với lũ bạn, tôi phải vờ xin phép mẹ xuống chơi nhà nội tôi ở xóm Bào. Tôi băng qua chợ xuống nhà nội, nhưng tới nơi tôi chỉ chào bà tôi qua quýt và quanh quẩn ở đó chừng 10 phút, rồi vội vã phóng đến điểm hẹn với tụi thằng Định tại chân cầu Hà Kiều. Cả bọn kéo vô xóm trong. Con suối ở xóm trong nhỏ xíu, bề ngang chừng 10 mét, nhưng đó là một con suối vô cùng đên thơ. Dòng nước róc rách kéo dài từ đỉnh đồi xa, vắt ngang qua cánh đồng cỏ lắm tấm hoa dại và ở ngay chỗ bọn trẻ con thường bơi lội. Hai bên bờ đột ngột tùm cây cối, chen giữa những cây dông riềng đỡ qua đỏ ối là những loại cổ thụ cắm hẳn thân xuống lòng suối với những khúc rễ quấn quýt trông như những con trăng lớn. Ở phía trên, những tán lá rậm rạp xòe ra giữa dòng, đổ bóng xuống mặt nước như che ô cho con suối nhỏ. Tới nơi, ba đứa kia cởi áo nhảy xuống nước, bơi lội tung tăng. Tiếng đùa giỡn chí chóe vang động cả một khúc suối vắng. Chỉ có mình tôi đứng trên bờ, vì tôi là đứa duy nhất trong bọn không biết bơi. Tôi đứng đó, nắng cháy trên đầu, đưa mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn. Lòng đau khổ, không biết bao giờ mình mới bơi được như tụi nó. Bơi chán, thằng Định trèo lên bờ lại gần tôi. Nó đưa tay vuốt nước trên tóc, giục.
Xuống bơi đi mày.
Tao đâu có biết bơi.
Tôi liếm môi.
Lần trước tao suýt chết đuối ngoài bào mày không nhớ hả?
Định vỗ vai tôi.
Không biết thì xuống nước rồi sẽ biết.
Đang nói, bất thình lình, Định xô mạnh vào lưng tôi. Không đề phòng, tôi loạng choạng vài bước rồi ngã tõm xuống suối. Y như lần té bào hôm nọ. Tôi quýnh quáng quờ chân, quýnh quáng uống nước. Và khi thằng Phan kéo tôi vô bờ, nước xông lên tận ốc khiến tụi họ sặc sụa.
Chơi trò gì mất dạy vậy mày?
Mặt mày tái xanh, tôi đảo mắt tìm thằng Định hẩm hực chửi. Định đứng tuốt ngoài xa, nhe răng cười hì hì.
Ê, để tao xô thêm vài lần nữa chắc chắn mày sẽ bơi được à.
Thằng Phan nắm tay tôi.
Kệ đó đi mày, lại đây, tao tập cho mày bơi.
Ở trong lớp, Phan ngồi chung bàn với tôi. Tôi ngồi giữa nó và nhỏ thấm và không hiểu sao giữa tôi và nó rất hay xảy ra đánh nhau. Mặc dù tôi không hề ghét nó. Tính Phan vui vẻ, lại không thù dai, nên tôi thích chơi với nó. Đồng thời, tôi cũng thích tranh phần hơn với nó. Phan to con hơn tôi, nên những khi giật nhau trong giờ chơi, tôi thường bị nó đè xuống đất. Hôm nào tôi bị nó đè sắp thế nào, cát cũng chui đầy mồm tôi. Những hôm đó, bao giờ tôi cũng tìm cách trả thù. Cách trả thù của tôi là cách trả thù của kẻ tiểu nhân. Nhà tôi gần trường, nên lúc ra về, Phan phải đi ngang ngõ nhà tôi. Dựa vào lợi thế đó, vừa ra khỏi lớp là tôi lén lút đi theo nó. Tôi đi cách nó một quãng xa và nấp sau lưng những đứa khác để nó không nhìn thấy. Đợi Phan đi gần tới ngõ nhà tôi giật lên sau lưng nó và thò tay cốc nó một phát vào đầu rồi ôm cặp dù thẳng về nhà. Phan kêu oai một tiếng, đưa tay xoa ót và ngoảnh đầu nhìn quanh. Khi nó phát hiện ra thủ phạm, thì tôi đã chạy gần tới nhà.
Phan tức lắm, nhưng không làm gì được, đành ngoắc miệng chửi. Đồ chó cắn trộm! Hôm sau đến lớp, Phan bĩu môi về phía tôi. Chơi trò chó ỉ gần nhà, gà ỉ gần giường hả mày? Tôi cười hì hì. Tao thử xem mày có giỏi cảnh giác hay không thôi. Cảnh giác cái con khỉ! Phan gầm gừ, và tới giờ chơi, nó lại quật tôi xuống đất. Để rồi tới giờ về, nó lại bị tôi cốc đầu đào điếng. Dĩ nhiên, Phan cũng có ý đề phòng, nhưng tính nó hay quên. Bao giờ cũng vậy, ra khỏi cổng trường là nó láo liên quan sát xem tôi đang ở đâu. Nhưng nó chỉ giáo giác được có một lúc. Mãi trò chuyện với mấy đứa bạn đi bên cạnh, Phan lại lãng đi mối lo của mình. Đến khi bị tôi nện cốp một cái, nó mới giật mình ôm đầu chửi toáng. Vậy nhưng Phan không bao giờ giận tôi, dù cái trò này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cứ như đã chơi với nhau mà thiếu trò cắn trộm thì tình bạn sẽ đâm ra nhạt nhẽo. Có lẽ vì vậy mà Phan nhiệt tình tập bơi cho tôi. Nó kéo tôi lại chỗ khúc suối hẹp nhất. Cách dạy bơi của nó thật không giống ai. Nhìn kỹ tao nè. Nói xong, nó nhào xuống nước bơi qua bơi lại trước mặt tôi. Tôi tròn mắt nhìn nó quạt tay và quạt tay, đập chân và đập chân. Làm mẫu xong, nó bắt tôi đứng trên bờ bên này, còn nó bơi qua bờ bên kia. Bám chân trên rễ cây, nó quay người về phía tôi và chìa hai tay ra trước mặt bảo: Mày bơi qua đây đi. Tôi sửng sốt. Bơi à? Ừ, mày đập tay đập chân giống như tao đó. Không được. Tôi tái mặt. Tao sẽ chìm. Phan khoát tay. Mày cứ lấy trớn phóng đại qua đây, tao chụp cho. Tôi nhìn hai cánh tay đang vươn ra của nó, nhăn nhó. Tao sẽ uống nước mất thôi. Thì mày nín thở và ngậm miệng lại. Tôi nhìn tới nhìn lui con suối, bụng quặn lại. Tôi từng thấy thằng Trí tập cho thằng Định bơi. Trí luồn tay dưới bụng Định để thằng này luôn nổi trên mặt nước. Khi Định quạt tay và đập chân thuần thục rồi, Trí mới buông tay ra. Chẳng may bạn nó chìm, nó lại vội vàng đưa tay ra đỡ. Tôi tưởng Phan tập bơi theo cách đó. Còn bơi bừa như thế này, tôi chẳng yên tâm chút nào. Lẹ lên đi mày! Thấy tôi chần chừ lâu lắc, Phan sốt ruột nhục. Rồi sợ tôi tiếp tục đóng vai ông phỏng đá, nó nói thêm. Ê, hay mày muốn thằng Định xô mày xuống nước nữa? Tôi lại đảo mắt nhìn con suối. Khúc suối hai đứa tôi đang đứng là khúc suối hẹp. Bờ này cách bờ kia khoảng 5 mét. Tôi dùng mắt ước lượng khoảng cách, nhẩm tính nếu phóng hết sức bình sinh, tôi có thể nổi trên mặt nước được 2-3 mét. Ý nghĩ đó giúp tôi bớt lo lắng một chút. Tôi vịn tay vào cành nhánh đang đung đưa bên cạnh, chân nhấp nhổm trên rễ cây to lấy thế, hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm. Tôi buông tay khỏi cành cây, co giò đạp mạnh vào khúc rễ, phóng vụt người đi. Tôi có cảm giác tôi như một chiếc xuồng lướt trên mặt nước. Tôi nhắm tịt mắt nên chẳng biết mình đã phóng đi được bao xa. Chỉ lo ngậm miệng nín thở theo lời thằng Phan dặn. Đến khi hết đà, người bắt đầu chìm xuống, tôi mới hoảng hốt khua tay khua chân loạn xạ. Trước đó tôi đã quan sát kỹ những động tác của Phan, định bụng sẽ làm y hệt như nó. Nhưng khi chìm xuống nước thì tôi quýnh quán đập tứ tung theo bản năng, miệng há ra lúc nào không hay. Đập rối rít một lúc, tôi chạm phải tay Phan liền níu lấy. Phan dìu tôi vào bờ, tò mò hỏi. Bị uống nước không mày? Không. Tôi phun nước phì phì hổn hển đáp. Tao ngậm trong miệng nhưng chưa nuốt xuống. Vậy là tốt, chừng vài lần mày sẽ quen hả? Phan động viên tôi, rồi nó bơi qua bờ bên kia. Lại xoay người, chì tay về phía tôi, lại ngoắc. Bây giờ mày bơi ngược qua đây. Lần này tôi đã bớt run. Bằng một cú phóng, tôi đã trườn đi được nửa đường. Nửa đường còn lại, tôi nín thở, quẩy nước đùng đùng. Cũng như khi nãy, khi tôi sắp đuối thì Phan kịp tóm lấy tay tôi kéo lên. Suốt một tiếng đồng hồ, tôi cần mẫn bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối hẹp. Càng về sau, động tác của tôi càng thuần thục. Những lần sau cùng, tôi đã có thể tự bơi về phía thằng Phan mà không cần nó vươn tay ra chụp. Người tôi đã bắt đầu nổi trên mặt nước. Phan hài lòng ra mặt. Lúc này, nó chả thèm đứng lom khom để chờ ra tay cứu tôi. Nó lười nhác ngồi bệt trên rễ cây, quần đùi nhúng trong nước. Ung Dung đưa mắt nhìn tên đệ tử bập bõm bơi.
Ê, thằng đang bơi được chưa, Phan?
Tiếng thằng Trí bất thần vọng lại từ đằng xa. Phan ngoái cổ ra sau, hào hứng.
Nó bơi giỏi hơn tụi mày rồi.
Phan quay sang tôi, lúc này đang bám tay vào thân cây nghỉ mệt, liếm môi nói.
Về thôi mày.
Tụi hằng máu. Tao muốn bơi nữa.
Hôm nay tập dậy đủ rồi.
Phan vuốt tóc.
Lần sau, tao sẽ dẫn mày ra khúc suối rộng hơn.
Tôi sung sướng.
Rồi tao sẽ bơi được như tụi mày hả? Dĩ nhiên rồi. Mày sẽ thừa sức bơi vào bờ nếu lại sảy chân té xuống bào.
Tôi sực nhớ đến lời thề của tôi trước mặt nhỏ thắm bữa trước. Tôi đã trắng trợn nói dối nhỏ bạn tôi. Vậy mà tôi dám gân cổ lên thề. Nếu tao nói dối, tao sẽ rớt xuống bào lần nữa. Lúc đó bí quá tôi nói phức cho qua. Chứ thật ra bụng tôi run lắm. Nhưng bây giờ tôi đã hết run. Phan đã trấn an tôi. Nó nhiệt tình tập tôi bơi và khẳng định tôi sẽ bơi giỏi không thua gì tụi đó. Nếu vào ngày xấu trời nào đó, lời thề chẳng may ứng nghiệm, tôi cũng không sợ chết đuối. Lòng lâng lâng, tôi cảm động bám vai Phan trên đường về, thầm công nhận thằng này tốt thiệt. Tôi đã đánh trộm nó không biết bao nhiêu lần, thế mà nó vẫn chẳng để bụng, vẫn đối xử tử tế với tôi. Bất giác, tôi buông vai Phan để nhấc tay xoa xoa lên ót nó, chỗ tôi hay cóc trộm, như để thầm xin lỗi. Thằng Phan không biết tôi đang nghĩ tốt về nó, thấy tôi sờ đầu nó cả buổi, nó cau mặt hất tay tôi ra.
Đầu tao là chỗ để thờ ông bà chứ không phải để cho mày rờ rẫm đâu nha.
8. Kể từ hôm được ông cứ vớt lên từ dưới bào, lẽ tự nhiên tôi xem ông là ân nhân của tôi. Vì vậy, tôi đã nhìn ông bằng con mắt khác. Mỗi khi nghĩ đến ông hoặc tình cờ gặp ông ngoài đường, tôi không còn bắt gặp trong lòng mình cảm giác sợ hãi hay căm ghét như trước đây nữa. Dù bây giờ ông vẫn thích nhai trầu, và mỗi khi ông mím môi, những vệt trầu vẫn ứa ra hai bên mép như những sợi chỉ đỏ. Không còn bị ông cứ ám ảnh, dĩ nhiên tôi không còn cảm thấy bất an khi nhìn vào đôi môi đỏ của cô Sa. Tôi tin như vậy, và một hôm tôi đánh bạo đến gặp cô sau giờ tan học.
Cô ơi!
Gì đó con? Kể từ lần gặp trước, khi không ở trong lớp, cô vẫn kêu tôi bằng con. Tôi nhìn đôi môi cô ngập ngừng.
Cô thích tôi son môi lắm phải không cô?
Cô Sa có vẻ ngạc nhiên. Sao con hỏi vậy?
Vì con gái tôi son môi mới đẹp.
Tôi bối rối lặp lại lời nhỏ thắm nói với tôi hôm nọ.
Thằng bé này!
Cô mỉm cười. Con để ý đến nhan sắc phụ nữ từ bao giờ vậy? Tôi lúng túng đưa tay quẹt mũi, nói như phân trần.
Hôm trước gặp cô trong chợ, con thấy cô vẫn tô son môi.
Cô Sa gật đầu. Đúng rồi, nhưng đến lớp thì cô không tô son. Cô đã móc ngoéo với con rồi mà. Tôi phân vân một thoáng rồi lại ấp úng.
Cô ơi!
Cô Sa cúi đầu thấp xuống. Tôi có cảm giác mũi cô sắp chạm vào mặt tôi. Và khi cô hỏi, tôi thấy đôi mày cô nhíu lại. Con muốn nói gì với cô vậy? Tôi cắn môi.
Dạ, con muốn nói là từ hôm nay mỗi khi đến lớp, cô cứ tô son môi như cũ đi ạ. Con hứa với cô, dù cô tô son môi thì con vẫn sẽ học thuộc bài.
Có lẽ cho đến mãi mãi sau này, cô Sa vẫn không hiểu tại sao chuyện học hành của tôi lại liên quan đến chuyện tô son của cô. Hôm đó, nghe tôi nói vậy, cô chỉ xoa đầu tôi. Con ngoan lắm, chắc không muốn làm cho cô vui đây mà. Cô Sa không thắc mắc, nhưng nhỏ thắm thắc mắc. Vì nó thấy cô Sa tiếp tục tô son môi khi vào lớp, nhưng tôi vẫn trả bài không hề vấp váp. Đăng hết ghét màu đỏ rồi hả? Nó hỏi sao ba ngày âm thầm quan sát tôi. Tôi đưa tay véo môi.
Tao hết ghét rồi.
Tại sao Đăng hết ghét màu đỏ? Tôi biết đằng nào nhỏ thắm cũng hỏi tôi câu này. Nhưng mấy ngày nay tôi bóp móp cả trán vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý. Thấy tôi ấp úng cả buổi, nhỏ thắm trung mỏ, Chuyện này chỉ có con trai mới hiểu được thôi hả?
Mặt tôi ửng lên khi nghe nhỏ thắm nhắc lại câu nói của tôi hôm trước để trêu chọc tôi. Tôi đưa tay gãi cằm, rồi gãi má, rồi gãi cằm, không biết phải nói năng thế nào. Nhỏ thắm nhìn tôi chầm chầm, thấy tôi sắp sửa cào toát da mặt, nó thường tình hỏi sang chuyện khác.
Vậy bây giờ đang ghét màu gì?
Như người được tha bổng, tôi mừng quýnh, lật đật đáp. Thật bụng tôi cũng chẳng biết tôi ghét màu gì.
Bây giờ tao chuyển qua ghét màu xanh.
Tôi nói tôi ghét màu xanh, chẳng qua đó là màu đối lập với màu đỏ. Tôi chỉ nói bừa cho xong. Nào ngờ nhỏ thắm trợn mắt.
Tức là đang chuyển qua ghét mình hả?
Mày đừng có đoán mò.
Tôi nhăn nhó.
Ý tao đâu phải vậy.
Nhỏ thắm vuốt tay lên vạt áo.
Đoán mò gì, mình đang mặc áo màu xanh nè.
Tôi quên khuấy mất chuyện đó. Nãy giờ lo đối phó với cả núi câu hỏi của nó, tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến màu áo nó đang mặc.
Tao không có ghét màu xanh này.
Tôi tìm cách chống chế.
Tao ghét màu xanh khác kìa.
Màu xanh khác là màu xanh gì?
Tao chỉ ghét màu xanh da trời, còn chiếc áo của mày là màu xanh lá cây mà. Là tao thích màu xanh lá cây nhất hạn.
Mặt nhỏ thắm tươi như hoa sau câu nói của tôi. Hai ngày sau, tôi ngủ chưa dậy, nhỏ thắm đã kêu ầm ĩ trước cửa vào lúc sáng sớm.
Đăng ơi! Đăng! Dậy đi học!
Tôi mở cửa sổ, dụi mắt ngó ra.
Sao hôm nay mày đi sớm vậy? Đồng hồ báo thức của tao đã reo đâu?
Nhỏ thắm toét miệng cười, nó chụm hai chân lại và cúi đầu nhìn xuống.
Đăng thấy gì không?
Tôi nhìn theo tia nhìn của nó, à lên một tiếng.
Ra là mày có giày mới hả?
Giày mới của mình màu gì?
Tôi à lần thứ hai, lần này giống một tiếng reo hơn.
À, màu xanh lá cây.
Tôi nhảy tót xuống đất, xô cửa chạy ra. Tôi chống tay lên đầu gối, tò mò ngắm đôi giày của nhỏ bạn, miệng không ngớt suýt xoa.
Giày đẹp quá hả mày?
Nhỏ thắm sung sướng lắm. Nó xoay người vòng tròn trên đôi chân, như thể nó đang khoe váy chứ không phải khoe giày. Còn tôi, trong giây phút đó, tôi bắt gặp mình đã cảm động. Đôi giày nhỏ thắm hàng ngày vẫn mang là đôi giày màu trắng. Đôi giày đó mẹ nó mới mua cho nó vào dịp khai trường cách đây 4 tháng, vẫn còn mới chán. Thế mà chỉ vì tôi nói tôi thích nhất màu xanh lá cây, nó đã dòi mẹ nó mua ngay đôi giày khác. Nhà nó bán bún dưới chợ Hà Lam, chắc là giàu lắm. Nếu tôi dòi mẹ tôi như vậy, thế nào cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận. Nhưng cho dù là con nhà giàu, nhỏ thắm vẫn chơi thân với tôi. Nó thích được tôi quan tâm. Ngược lại, nó cũng thích quan tâm đến tôi. Như chuyện đôi giày mới chẳng hạn. Tại sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi và tôi tự trả lời. Chắc tại vì bữa trước mình liều chết nhảy xuống bào cứu nó.
9.
Thỉnh thoảng nhỏ thắm vẫn lôi đôi giày màu trắng ra mang. Đó là những hôm mẹ nó đem đôi giày màu xanh đi giặt. Thời gian còn lại, đôi giày màu xanh luôn dính vào chân nó. Đó là đôi giày vải mềm, cổ cao, có hai quai dán vắt ngang phía trước, đính thêm một chiếc nơ hình cánh bướm bên trên. Mỗi lần nhìn nhỏ thắm tung tăng trên đôi giày xanh, có hôm nó mặc cả áo xanh, chỉ thiếu chiếc nón xanh nữa thôi là nó giống hệt một cây chuối non. Lòng tôi lại dậy lên một cảm giác êm đềm và tôi nhận ra tôi dần dần thích màu xanh lá cây. Dù hôm trước tôi bảo tôi thích màu này hoàn toàn là nói dốc. Tôi rất muốn hỏi nhỏ thắm, mày thích màu gì? Để tôi cũng mua một đôi giày, một chiếc áo hay một chiếc nón có màu nó thích, rồi hào hứng khoe với nó. Để cho nó biết là tôi cũng rất quan tâm đến ý thích của nó và luôn tìm cách làm cho nó vui. Nhưng tôi e rằng mẹ tôi sẽ không đáp ứng đề nghị của tôi. Vì vậy mà đã bao lần định mở miệng hỏi nhỏ thắm, rốt cuộc tôi đành ngậm tâm. Tôi tìm cách làm cho nó vui bằng cách khác. Sau vài tháng được thằng Phan hướng dẫn, tôi đã bơi kha khá.
Thắm nè!
Một hôm tôi nói.
Gì hả Đăng?
Mày có thích học bơi không?
Thích chứ.
Mặt nhỏ thắm sáng bừng.
Biết bơi mình sẽ không bị chết đuối, lỡ rớt xuống bào như bữa trước mình cũng không sợ.
Tôi gật gù.
Tao sẽ dạy mày bơi.
Đăng hả?
Võ Thắm nhướng mày, nó gần như kêu lên.
Đăng có biết bơi đâu, Đăng dạy mình uống nước căng bụng thì có.
Cái cách nói chuyện giống như chế nhạo của Võ Thắm rất dễ khiến người đối diện mất bình tĩnh.
Tôi cắn chặt môi, cố giữ giọng thản nhiên.
Hôm trước thì tao không biết bơi thiệt, nhưng hôm nay tao bơi giỏi lắm rồi, để tao dạy cho mày.
Tôi chỉ gạ Võ Thắm lúc đã ra ngoài sân. Ở trong lớp, tôi sợ thằng Phan nghe thấy sẽ cười tôi, nhất là cái khoảng tôi khoe tôi bơi giỏi. Tất nhiên, tôi phải nói như vậy để cho Võ Thắm yên tâm.
Võ Thắm không đáp ngay nó có học bơi hay không. Mặt nó nhìn tôi như nhìn một sinh vật đáng ngờ, và cái tật hay hỏi lại tóm lấy nó.
Đăng học bơi hồi nào vậy?
Mới đây thôi.
Sao mình không biết?
Tôi nhún vai.
Tao không nói làm sao mày biết được.
Bây giờ đang bơi giỏi chưa?
Giọng điệu ngờ vực của Võ Thắm khiến lòng tự ái của tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi sầm mặt.
Tao nói rồi mà mày còn hỏi nữa.
Phớt lờ vẻ cao có của tôi, nó nhèo mắt.
Rủi rớt xuống bào lần nữa, Đăng có bơi vào được không?
Sao không được?
Võ Thắm cười khúc khích.
Rớt ở mép bào hả?
Rớt ở giữa bào tao cũng bơi vào được mà.
Bất chấp sự khiêu khích của nó, tôi tự tin đáp. Bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia, có thể tôi không đủ sức, nhưng bơi từ giữa bào vào bờ, tôi tin là mình làm được. Chiều hôm sau, tôi dẫn Võ Thắm lần vô con suối ở trong xóm trong. Tôi tránh đi những ngày cuối tuần, đó là những ngày tụi thằng Định thường rủ nhau đi bơi. Tụi nó mà bắt gặp tôi lén lút dẫn Võ Thắm đi tắm suối, thế nào tụi nó cũng chọc ghẹo. Tệ hơn nữa là đồn ầm cả thị trấn. Lúc đó tôi chỉ có nước chui xuống đất ở với Dung. Tới nơi, tôi dẫn Võ Thắm đến khúc suối hẹp thằng Phan từng dạy tôi bơi. Tôi dặn nó y như Phan dạy tôi.
Nhìn kỹ tao nè.
Rồi tôi nhào xuống nước, hầm hở bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối. Tôi bơi như thế vài lượt, cố ý quẩy nước đùng đùng cho Võ Thắm lát mắt chơi. Quả nhiên, khi leo lên bờ, tôi thấy Võ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục.
Đăng bơi hay ghê.
Tôi phỏng mũi, nhưng giờ làm ra vẻ khiêm tốn.
Bơi như tao, ai chẳng bơi được.
Rồi tôi bơi qua bờ đối diện, vươn người chì tay về phía nó.
Bây giờ mày bơi qua đây.
Mình bơi hả?
Võ Thắm há hốc miệng.
Mày đập tay đập chân giống như tao đó.
Không được, mình sẽ chìm.
Mày cứ lấy trớn phóng đại qua đây, tao chụp cho.
Cuộc đối đáp giữa tôi và Võ Thắm lặp lại y hệt cuộc đối đáp giữa tôi và Phan hôm trước. Chỉ khác, hôm trước là dù sau đó tôi có gân cổ trấn an, dỗ dành, thậm chí năn nỉ đến khô nước miếng, Võ Thắm vẫn nhất quyết không nghe lời tôi. Nó cứ ôm chặt thân cây trên bờ và lắc đầu ngoài ngoại.
Mình không dám đâu.
Sao mày nhát quá vậy?
Nhát kệ mình.
Mày không nghe lời tao, mai mốt rủi té xuống bào lần nữa, mày sẽ chết đuối cho coi nha.
Mai mốt chết còn hơn là chết ngay bây giờ.
Võ Thắm chù môi đáp, tay vẫn ôm khư khư cái cây, như thể nếu thả ra, nó sẽ rớt ngay xuống nước. Võ Thắm làm tôi tức điên. Tôi đứng bờ bên này, dò đầu bứt tai, nhưng không làm gì nó được.
Thôi được.
Cuối cùng tôi hạ giọng.
Tao sẽ tập mày bơi theo cách khác.
Cách khác là cách gì?
Mày đi theo tao.
Tôi buồn thõng một câu, rồi đi về khúc suối rộng cách đó một quãng. Hai bờ suối chỗ này cách xa nhau, nhưng lòng suối ven bờ không sâu, nước chỉ ngang ngực tôi. Tôi nhớ lại cách thằng Trí tập bơi cho thằng Định. Đó là cách tập bơi thông thường, nhưng tôi không muốn tập bơi cho Võ Thắm theo cách đó chút nào. Nghĩ đến cái cảnh tôi luồn tay dưới bụng cho nó nằm phía trên, đập tay đập chân, tôi thấy ngưỡng chín người. Nhưng tôi không còn cách nào khác nếu muốn nhỏ bạn của mình biết bơi. Tôi lội xuống chỗ nước cạn, đưa tay ngoắc Võ Thắm.
Mày xuống đây.
Võ Thắm nghiêng ngó một lát, thấy chỗ tôi đứng nước không sâu lắm. Nó rụt rè thò một chân xuống, rồi tới chân thứ hai. Khi ngập nửa người trong nước, nó nhìn tôi cảnh giác.
Giờ sao nữa?
Tim đập bình bịch, tôi nói mà nghe cổ họng khô rang.
Bây giờ tao chìa hai tay ra, mày mày nằm lên tay tao rồi đập tay đập chân cho quen.
Nhỏ Thấm xem ra vô tư hơn tôi nhiều. Nó chẳng thấy động tác đó có gì xấu hổ.
Cách này hay đó.
Nó đáp, mặt tươi rói. Hôm đó, suốt 2 tiếng đồng hồ, nhỏ Thấm bị bỏm bơi dưới sự hướng dẫn của tôi. Mãi rồi nó cũng bơi được, dù không bơi xa được. Khi tôi lén buông tay với bụng nó ra, nó vẫn không bị chìm như những lần trước. Nhỏ Thấm không biết nó đang bơi một mình. Không nghe tiếng tôi bên cạnh, nó ngoảnh đầu tìm.
Đăng đâu rồi?
Khi phát giác tôi đang đứng cách nó một quãng, nhỏ Thấm hốt quãng ré lên. Á! Tay chân quờ quạt lung tung và lập tức chìm ngay xuống nước. Tôi phải vội chạy lại đỡ nó lên. Nhỏ Thấm bị sặc nước, mặt xanh lè. Nó lấy tay vỗ lên đầu lia lịa, giọng trách móc.
Đăng là mình uống nước nè.
Tôi nói, đó là do mày mất bình tĩnh thôi, chỗ này mực nước đâu có sâu.
Nhưng tại sao Đăng lại buông tay ra?
Nhỏ Thấm hỏi, dường như nó vẫn chưa nguôi ấm ức. Tôi chà tay lên chóp mũi.
Nếu không buông tay ra thì làm sao mày biết là mày đã bơi được chưa?
Ý, vậy là mình bơi được rồi hả?
Nhỏ Thấm reo ầm khi nghe tôi nói vậy. Đến bây giờ, nó mới nhớ ra chuyện đó. Nếu đang đứng trên mặt đất, thế nào nó cũng nhảy tưng tưng.
Chứ gì nữa?
Tôi sung sướng đáp.
Tao len lén buông tay ra cả buổi mà mày có chìm đâu.
Nhỏ Thấm còn sung sướng hơn tôi. Nó đập tay lên mặt suối, cho nước dần tung tóe và hâm hở dục.
Đăng tập cho mình bơi nữa đi.
Tôi lại luồn tay dưới bụng Nhỏ Thấm, lòng đã bớt xấu hổ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến câu cáp đôi của chị Hoài hôm trước, tôi lại nghe mặt mình nóng rang.
10.
Tôi và Nhỏ Thấm còn đi vô xóm trong tập bơi thêm nhiều lần nữa. Những lần sau, Nhỏ Thấm đã đồng ý bơi ngang qua khúc suối hẹp. Tôi không phải luồn tay dưới bụng nó và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là chưa bao giờ hai đứa tôi gặp tụi thằng Định thằng Trí trong suối. Chúng tôi chỉ gặp chú Tiểu Khôi.
Ê, hai đứa mày đi đâu đó?
Một hôm, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chú kêu inh ỏi. Lúc này tôi và Nhỏ Thấm đã đi gần tới dòng suối. Tôi ngoảnh lại, thấy chú đang cưỡi xe đạp băng đồng đuổi theo tụi tôi từ phía sau. Là trẻ con, nên chú đi xe đạp người lớn trông rất tức cười. Chân chú không đạp được trọn một vòng. Khi chiếc pedal quay ngược xuống phía dưới là chú bị hụt chân. Nhiều lúc, chú không ngồi trên yên xe mà ngồi thụt xuống sườn xe, giống hệt con ếch đang đeo gốc cây. Tôi đáp giọng cảnh giác.
Tụi tao đi chơi. Chơi gì mà chơi?
Chú Tiểu Khôi cười hì hì.
Tụi bay đi hẹn hò thì có. Tao đập mày nghe Khôi.
Tôi thù đấm đấm dứ dứ trước mặt.
Tu hành gì mà bay ba?
Chú Tiểu Khôi xì một tiếng.
Tao tu chứ tụi bay có tu đâu.
Bọn mình vô suối tập bơi.
Nhỏ Thấm khoe.
Bạn Khôi muốn đi bơi không?
Muốn chứ.
Chú Tiểu Khôi sáng mắt.
Nhưng đâu có ai dạy mình bơi.
Tôi ưỡn ngực.
Tao dạy cho mày. Xạo đi.
Chú Tiểu Khôi biểu môi.
Hôm trước đứa nào được ông cứu vớt lên từ dưới bào vậy? Hôm trước khác, hôm nay khác.
Tôi hất đầu.
Không tin thì mày đi theo tụi tao.
Chú Tiểu Khôi theo tụi tôi đến dòng suối. Chú không xuống nước, cũng không xuống xe. Chú ngồi lọt thỏm giữa sườn xe, chân chống xuống cỏ, nhướng mắt nhìn tôi và Nhỏ Thấm tung tăng bơi lội giữa hai bờ suối. Biểu diễn một lát, tôi leo lên bờ, vuốt tóc.
Tao dạy mày bơi được chưa?
Được được.
Chú Tiểu Khôi toét miệng cười.
Tụi mày đợi tao một chút, tao đem thuốc về cho thầy tao rồi tao quay lại ngay.
Nói xong, chú lật đật quay đầu xe, hối hả lao đi. Bây giờ tôi mới thấy gói thuốc màu vàng buộc dây lạc treo lủng lẳng trên ghi đông. Chắc chú vừa ghé nhà ông thầy thám ở xóm trong hốt thuốc cho sư thầy Giác Nguyên. Từ hôm đó, tụi tôi đi bơi luôn cặp kè ba đứa. Có chú Tiểu Khôi đi chung, tôi cũng đỡ ngại. Chẳng may đụng đầu ngoài suối, tụi thằng Định thằng Trí sẽ không có cớ gì để trêu tôi. Chú Tiểu Khôi khác Nhỏ Thấm. Chú không thích nằm trên tay tôi để tập bơi. Chú chọn cách lao mình qua khúc suối hẹp. Có tôi đứng bên kia bờ thò tay ra chụp. Sau này lên cấp 2,
tôi mới biết chú không thích người phàm đụng vô người mình. Tôi không hiểu mấy ông Phật có khắt khe như vậy không, nhưng chú nhất quyết không cho tôi ngủ chung giường những đêm tôi qua chùa Giác Nguyên ôn thi chung với chú và ngủ lại. Khi chú Tiểu Khôi bắt đầu bơi qua được quãng suối rộng nhất, mùa hè đã sắp sửa về. Khác với mùa thu rón rén, bao giờ mùa hè cũng về với những bước chân rộn ràng. Cây phượng trước sân trường tôi và cây phượng trước sân chùa Giác Nguyên thi nhau nở qua đỏ thắm mấy hôm nay. Trên những ngọn cây cao hai bên bờ suối, tiên dè đã bắt đầu râm ran. Và trên hai cánh đồng dẫn vô con suối xóm trong, cỏ khô đi dưới cái nắng như thiêu, rủ nhau chuyển sang màu rơm rạ và phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bánh xe của chú Tiểu Khôi lăn qua. Hồi còn bé, tôi luôn yêu mùa hè, vì đó là mùa tôi được nghỉ học và rong chơi thỏa thích. Tôi yêu mùa hè, vì đó là mùa đánh dấu tôi được lên một lớp. Lên một lớp có nghĩa là tôi lớn thêm một tuổi. Chỉ mùa hè mới gây cho tôi cảm giác rằng tôi đã lớn. Những ngày Tết không đem lại cho tôi cảm giác kỳ diệu đó, vì sau khi nghỉ Tết, tôi vẫn phải ôn tập đi học lại lớp cũ. Mùa hè năm đó còn giúp tôi nhận ra tình bạn ngày càng gắn bó giữa tôi và nhỏ Thắm. Trước hôm bế giảng, trong một lần đi vào con suối xóm trong, tôi bị đám trẻ chăn bò đón đường bắt nạt. Hôm đó chú Tiểu Khôi bận việc, chỉ có tôi và nhỏ Thắm đi bơi. Đó là hai thằng nhóc to xác. Những lần trước tôi vẫn trông thấy tụi nó thả bò phía xa xa và dương mắt tò mò nhìn khi chúng tôi đi ngang. Hôm nay không hiểu sao, tụi nó xông tới chặn đường tôi và nhỏ Thắm.
Ê, học trò hả mày?
Một đứa hất hàm về phía tôi, nói giọng sớt sượt. Tôi không biết căn cứ vào đâu nó biết tôi là học trò, vì tôi không đeo bảng tên trước ngực áo. Nhưng tôi không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Nhìn bộ dạng hung hăng của tụi nó, tim tôi đã đánh lô tô trong ngực. Gặp lúc khác, tôi đã nhún mình cầu hòa. Kẹt nổi lúc này nhỏ Thắm đang đứng ngay bên cạnh, tôi không thể tỏ ra nhu nhược. Tôi lấy giọng cứng cỏi.
Học trò thì sao? Học trò thì chắc có tiền. Tụi tao con nít làm gì có tiền?
Tôi đáp, tay bất giác đưa lên bụng chặt túi áo. Tôi không có tiền, nhưng hồi trưa tôi có bỏ trong túi mấy viên kẹo mút. Thằng nhãi dán chặt mắt vào bàn tay tôi.
Chứ mày giấu gì trong túi đó? Giấu thứ gì kệ tao.
Mấy bạn làm gì vậy? Võ Thắm la lên khi cả hai thằng lao vào tôi. Trong chớp mắt, tôi thấy hai tay mình bị giữ chặt. Một đứa thò tay vào túi áo tôi khoáng sạch hết mớ kẹo.
À, kẹo tụi mày ơi!
Tôi dù mạnh khiến những viên kẹo trên tay thằng trấn lột văng tung tóe trên cỏ. Trong khi thằng kia lui cui nhặt kẹo thì thằng này thoi vào mặt tôi.
Bướng hả mày?
Tôi lập tức dùng tay đánh trả, quên cả đau. Tôi và thằng nhãi đấm nhau bình bịch. Tất nhiên, nó đấm tôi nhiều hơn và đau hơn. Đứa thứ hai sau khi gom kẹo bỏ vào túi quần, lập tức phi lại định phủ thằng bạn nó nện tôi. Nhưng nó đã bị nhỏ Thắm cản lại. Không biết nhỏ Thắm lượm đâu một khúc cây và đang mím môi mím lợi phàn hai thằng kia tới tấp. Nó không phàn vô đầu, có lẽ sợ đối phương bể sọ, cứ nhầm hai chân mà quất thật lực. Thằng đang đấm nhau với tôi vội vã buông tôi ra, luống cuống nhảy tránh. Cả hai thằng nhảy loi nhoi một hồi, đến khi thấy tôi cúi xuống lượm đất cục, chọi mù mịt, liền ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra xa.
Mày hay thật!
Tôi quay sang Võ Thắm thở hổn hển. Bữa nay không có mày chắc tao bầm mình với tụi nó. Võ Thắm phì cười. Nhờ mình nhặt được khúc cây này đó. Nó nhét khúc cây vô tay tôi. Đang cầm đi, tụi đó xong tới nữa thì đang cứ đánh vô chân. Tôi cầm lấy khúc cây, ngần ngừ hỏi.
Bây giờ tụi mình có vô suối nữa không?
Về thôi đang. Nghe nhỏ Thắm đòi về, tôi gật đầu ngay, vì tôi cũng đang muốn về. Quần nhau với thằng nhãi kia một hồi, tôi vẫn còn thở dốc, chẳng muốn quạt tay đập chân gì nữa. Tôi ra về, nhưng bụng vẫn tức anh ách. Cứ chốc chốc tôi lại ngoái đầu ra sau, giọng ấm ức.
Hay mình quay lại bắt tụi nó trả kẹo cho mình.
Nhỏ Thắm lắc mái tóc. Thôi bỏ đi.
Tôi tiếc rẻ. Cả đống kẹo mà bỏ, từ trưa đến giờ tao mới ăn được có một viên à.
Mình có cái này ngon lắm nè. Như để xoa dịu thói ham ăn của tôi, Nhỏ Thắm cho tay vào túi quần lôi ra một trái ổi. Trái ổi tròn căng, da láng bóng,
trông thật hấp dẫn. Tôi nuốt nước bọt, mắt đau đáu nhìn trái ổi trên tay nó.
Mày lận theo trái ổi này hồi nào sao tao không biết?
Đang thích ăn ổi không?
Thích chứ.
Tôi gãi gáy.
Tao không những thích màu xanh lá cây mà còn thích cả trái cây nữa.
Nhỏ Thấm đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng rồi chỉ sang tôi tủm tỉm. Đang ăn đi. Tôi cầm trái ổi cạp một miếng thật to, nhai nhóp nhép rồi đưa lại cho nó.
Ổi ngon ghê hả mày?
Cứ vậy, tôi cắn một miếng, Nhỏ Thấm cắn một miếng. Hai đứa đi chưa tới cầu Hà Kiều, trái ổi đã biến mất một cách kỳ diệu, hệt như khi nó hiện ra. Đó có lẽ là trái ổi ngon nhất đời tôi.